Quý vị nào chưa có chỗ ngồi đó, có chiếu. Quý vị nào còn đứng đó, cũng ngồi xuống cho thoải mái. Ngồi xuống cho đẹp. Mình cũng phải ngồi trên hoa sen. Buông thư, thoải mái. Thở vào, tôi chú ý tới hơi thở vào. Thở ra, tôi chú ý tới hơi thở ra. Thở vào, tôi thấy bụng tôi nó phồng ra, phồng lên. Thở ra, tôi thấy bụng tôi nó xẹp xuống, phồng lên. Thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ. Vào thấy khỏe, ra thấy nhẹ. Thở vào, con mời Đức Thế Tôn ngồi với cái lưng, sống lưng của con. Thế Tôn ngồi rất thẳng. Thở ra, con mời Đức Thế Tôn thở bằng phổi của con. Đức Thế Tôn thở rất nhẹ. Đức Thế Tôn đang ngồi với sống lưng của con rất thẳng. Đức Thế Tôn đang thở bằng hai nắp mũi của con rất nhẹ. Đức Thế Tôn ngồi thẳng, con được ngồi thẳng. Đức Thế Tôn thở nhẹ, con được thở nhẹ. Thở vào, tôi ý thức những cái cơ bắp ở trên mặt của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười để làm thư giãn những cơ bắp trên mặt của tôi. Thở vào, tôi có ý thức về những cơ bắp trên hai vai tôi và trong hai cánh tay của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười và làm thư giãn những cơ bắp trên hai vai và trong hai cánh tay. Thở vào, tôi thấy được sự có mặt của ba tôi trong từng tế bào cơ thể tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với ba tôi trong tất cả mọi tế bào của cơ thể tôi. Ba tôi có mặt, cười với ba tôi. Thở vào, tôi mời ba tôi trong tôi cùng thở vào một lần với tôi. Hai cha con cùng thở vào. Vui quá. thở ra, tôi mời ba tôi trong tôi cùng thở ra một lần với tôi, hai cha con cùng thở ra. Vui quá. Thở vào, con thấy khỏe quá. Ba có thấy khỏe như con không? Thở ra, con thấy nhẹ quá. Ba có thấy nhẹ như con không? Thở vào, tôi thấy sự có mặt của mẹ tôi trong mọi tế bào cơ thể tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với mẹ tôi trong từng tế bào cơ thể tôi. Thở vào, tôi mời mẹ tôi trong tôi cùng thở vào với tôi, hai mẹ con cùng thở vào. Vui quá. Thở ra, tôi mời mẹ tôi trong tôi cùng thở ra một lần với tôi, hai mẹ con cùng thở ra. Vui quá. Thở vào, con thấy khỏe quá. Má có thấy khỏe như con không? Thở ra, con thấy nhẹ quá. Má có thấy nhẹ như con không? Thở vào, tôi mời thầy Thanh Văn, thầy Châu Toàn và chị Nhất Chi Mai cùng thở vào một lần với tôi. Thở ra, tôi mời thầy Châu Toàn, thầy Thanh Văn và chị Nhất Chi Mai cùng thở ra một lần với tôi. Tôi vào, tôi thấy Thầy Châu Toàn, Thầy Thanh Văn và chị Nhất Chi Mai đang còn sống ở trong tôi. Thôi ra, tôi mỉm cười với Thầy Châu Toàn, Thầy Thanh Văn và chị Nhất Chi Mai đang ở trong tôi. Tôi vào, tôi mời tất cả các tác viên xã hội mà hình hài đang còn đó hay là hình hài không còn đó cùng thở vào với tôi. Thở ra, tôi mời tất cả các tác viên xã hội dù hình hài còn đây hay hình hài không còn đây nữa cùng thở vào với, cùng thở ra với tôi. Thưa quý thầy, quý sư cô, các vị Phật tử nam và nữ, năm nay ở bên Âu Châu chúng tôi tổ chức một đoàn thanh niên Phật tử châu Âu để phục vụ cho một xã hội lành mạnh và có lòng từ bi. Trong 3-40 năm hành đạo ở Tây Phương, chúng tôi đã chia sẻ cái phương pháp thực tập đọc đạo buộc cho những người trí thức và những người trẻ tuổi ở tại Tây Phương. Và có những em bé tới tu học với chúng tôi bây giờ đã trở thành người lớn. Và trong số đó có một số các vị đã xuất gia tại Làng Mai. Trong tăng đoàn Làng Mai có các thầy người Âu Châu, người Mỹ Châu xuất gia. Và những người đó đã tới Làng Mai để tu tập từ hồi còn 7 tháng tuổi. Và chúng tôi đã đi tổ chức các khóa tu tại khắp các nước Âu Châu và Mỹ Châu. Và nơi nào cũng có những người, cũng em bé và những người trẻ tới để tu học. Và năm nay chúng tôi có ý định muốn hệ thống hóa lại và tổ chức một đoàn thanh niên Phật tử châu Âu, một đoàn thanh niên Phật tử châu Mỹ. Cái tiếng Anh của nó thì nó gọn hơn tiếng Việt, The European Young Buddhist for a Healthy and Compassionate Society. Tiếng Việt dịch ra dài dòng: đoàn thanh niên Phật tử Âu Châu hoạt động trong một xã hội lành mạnh và có lòng từ bi. Và sự thực tập của cái đoàn thanh niên đó, mình bớt cái máy chút, đừng cho nó hú. cái sự thực tập, cái sự thực tập của cái đoàn Phật tử đó là thực tập năm giới. Năm giới như là mình thấy ở trong sách nghi thức tụng niệm đại toàn là sự thực tập của hiểu biết và của thương yêu. Và khi mình thực tập theo năm giới thì mình làm phát khởi cái năng lượng của hiểu và của thương trong con người mình. Và sự thực tập đó nó bảo hộ cho mình, nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình trở thành một người có hạnh phúc. Và mình có thể xây dựng gia đình mình, xây dựng xã hội mình căn cứ trên cái sự thực tập năm giới. Ngày xưa ở Việt Nam, bác sĩ Lê Đình Thám có lập một cái đoàn thanh niên gọi là đoàn thanh niên Phật học Đức Dục, cũng có một mục đích tương tự. Đoàn thanh niên này không phải đi làm việc xã hội, đoàn thanh niên này là để tu học, sử dụng cái giáo dục Phật giáo để làm mình thành ra một con người tốt. Và khi mình đã là con người tốt rồi thì mình mới có thể phục vụ cho xã hội được. Và cái đoàn thanh niên Phật học Đức Dục đó đã trở thành gia đình Phật tử sau này. Trường thanh niên phụng sự xã hội cũng là một cái cơ sở ngày xưa đặt ngay tại đây. Và trường ốc có đầy đủ. Hiện bây giờ là trường Trung học Trần Phú. Trường thanh niên phụng sự xã hội là để đào tạo ra những người thanh niên, người thiếu nữ có tình thương, có hiểu biết. Và biết tu tập. Cứ mỗi tuần một ngày là có một ngày tu quán niệm. Và trong khi học hỏi những cái chương trình để phục vụ cho xã hội như là kinh tế, y tế, giáo dục và tổ chức, thì các thanh niên, thiếu nữ, các sư chú, sư cô cũng học hỏi về sự tu tập. Để khi mình đi ra phục vụ xã hội, mình không có đánh mất mình. Đó là cái nền tảng đức dục. Đức dục căn cứ trên Phật Pháp. Tôi nhớ ngày xưa khi mà về Phú Thọ Hòa, tức là về đây để thành lập trường thanh niên phụng sự xã hội, thì chúng tôi chỉ có một khu đất thôi. Và chính tôi là người đã vẽ ra cái bản đồ làm ngôi chánh điện chùa Pháp Vân, làm bằng tranh, bằng tre. Ngôi chánh điện hồi đó là bằng tranh, bằng tre. 1964. Và khi mà tôi ra thông cáo, thông báo, thông bạch để mà kêu gọi những người thanh niên, thiếu nữ tới để mà gia nhập vào đoàn thanh niên phụng sự xã hội, thì trong nước có cả ngàn thanh niên muốn ghi tên. Nhưng mà tại vì trường ốc ở đây nó nhỏ, vì vậy cho nên chúng tôi mới tiếp nhận có 300, cái khóa đầu tiếp nhận có 300 người thôi. Trong đó số đó có nhiều sư cô, sư chú trẻ và những người khác là thanh niên, thiếu nữ từ các tỉnh đi về. Chúng tôi không có tài chính, nhưng mà chúng tôi không có muốn xin trợ cấp của chính quyền. Tại vì xin trợ cấp của chính quyền thì nó lắm màu sắc chính trị, chúng tôi muốn hoàn toàn phi chính trị. Tại vì đất nước mình hồi đó có nhiều chính quyền, chứ không phải một chính quyền. Có chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, có Mặt Trận Giải Phóng, nó có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhiều chính phủ. Mà nếu lấy tiền của một chính phủ thì coi như là mình không theo mấy chính phủ khác. Và vì vậy cho nên mình lấm cái màu sắc chính trị. Do đó cho nên Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội quyết không có nhận tiền viện trợ của bất cứ một cái chính phủ nào. Và chính tôi đã tổ chức sinh viên của trường xã hội thành ra từng nhóm 3 người, 2 trai 1 gái, và đi khắp các đường phố Sài Gòn đem tài liệu tới để nói chuyện với từng nhà. Nói chúng tôi có cái dự tính như vậy đó, đào tạo thanh niên thiếu nữ làm cán sự xã hội, làm tác nhân xã hội để đi phục vụ cho đồng bào nông thôn. Và chúng tôi không có muốn nhận tiền của chính quyền. Vậy thì quý vị có thể giúp đỡ cho được hay không? Quý vị có thể đóng hàng tháng 5 đồng, 10 đồng hay là 20 đồng. Và cứ mỗi 3 tháng như vậy chúng tôi sẽ đi tới để báo cáo về công việc của chúng tôi, và chúng tôi tiếp thu cái tiền đó. Và chúng tôi muốn là cái phong trào thanh niên Phụng Sự Xã Hội này nó do dân lập lên, dân quản lý mà không có tính cách chính trị. Ngày xưa ở đây yên lắm, xung quanh chỉ có lũy tre, có ruộng thôi, không có xe gắn máy nó chạy ồn như bây giờ. Và chúng tôi được cái sự hỗ trợ của rất nhiều đồng bào ở tại chợ, có ông Lãnh, các chợ người ta đã cho chúng tôi gạo, cho chúng tôi rau. Chúng tôi tự đúc gạch lấy, chúng tôi xây trường ốc và xây cư xá cho sinh viên. Sinh viên tự làm lấy, chúng tôi đào giếng, chúng tôi xây phòng học, thư viện và cư xá cho sinh viên. Rất là hay. Hồi đó có thầy đồng bộ đứng để chỉ huy cho sinh viên đúc gạch xây nhà. Và cái sinh khí của cái đoàn thanh niên Phụng Sự Xã Hội rất là hào hứng. Chúng tôi sống rất là đơn giản, nhưng mà chúng tôi có một trái tim rất là nóng hổi, muốn phục vụ cho dân, cho nước trong cái thời kỳ chiến tranh. Chính tôi đã đi nghiên cứu về những cái phong trào phát triển nông thôn ở các nước, và lấy kinh nghiệm đó chúng tôi về lập thành trường thanh niên Phụng Sự Xã Hội. Và thầy Thích Thanh Văn hồi đó còn trẻ lắm, đã có can đảm đứng ra để làm giám đốc điều hành của trường thanh niên Phụng Sự Xã Hội, giám đốc đầu tiên. Hồi đó tôi làm giám đốc quản trị và thầy Thanh Văn làm giám đốc điều hành, nghĩa là làm hết giám đốc quản trị, không có làm gì hết. Hồi đó thỉnh thoảng mình có văn phòng ở tại chùa Từ Nghiêm. Trước khi mình dời về đây, tại chùa Từ Nghiêm, các ni sư chùa Từ Nghiêm rất là từ bi, và họ cho chúng tôi mượn cơ sở để thành lập văn phòng. thành lập lớp học trong khi chờ đợi sự xây cất ở đây được hoàn tất. Như sư Vĩnh Bửu là một trong những vị có công rất là nhiều. Như sư Giác Nhẫn cũng giúp rất nhiều. Và hồi đó chúng tôi chưa thành lập được trường ốc, cho nên chúng tôi với sinh viên của chúng tôi ở nhiều chùa. Và khi mà trường ốc đây thành lập rồi, chúng tôi mới đưa về Phú Tàu Hoa. Hồi đó trong chương trình huấn luyện thì có cái môn học về tôn giáo. Mình phải học về Phật, Phật giáo đã đành rồi, nhưng mà mình cũng phải học về Công giáo, Tin lành. Tại vì đi vô làng có thể gặp những người Công giáo, mà nếu mình không biết một ít về giáo lý Công giáo thì mình không có giúp người đó kia được. Tôi thì tôi dạy một cái môn gọi là nghệ thuật về làng. Khi một người tác viên được phái về một cái làng đó để giúp cái làng đó phát triển, thì làm sao để đắc nhân tâm, sống sao để cho người dân làng thương, thì tôi mới chỉ cách làm thế nào để chinh phục được trái tim của thầy trụ trì ở trong làng trước. Và người tác viên bắt đầu tới có thể là chỉ chơi với con nít thôi, dạy cho nó hát, dạy tổ chức cho nó chơi, và dạy cho nó đọc, nó viết. Và một hồi thì các cô bác ở trong làng thấy con mình được học 5-3 chữ thì bắt đầu thương cái người thanh niên đó. Tác viên và khi mà trời mưa thì là người tác viên đó dẫn các em ở trong làng vô núp mưa ở trong cái nhà đó và tiếp tục dạy cho nó học, đọc và viết. Tại vì có nhiều làng ở trong trường không có trường học. Và cuối cùng khi mà người tác viên xã hội có cảm tình với dân trong làng rồi đó, thì các bác nói thôi bây giờ mình lập một cái trường nhỏ nhỏ để cho con em trong làng học. Và người thì cho mấy cái tre, người cho mấy chục tàu lá dừa, lá. Và cuối cùng thì dân làng gọp hộp nhau lại để dựng lên một cái trường nhỏ nhỏ. Từ dân mà đi lên. Và sau khi lập được một cái trường rồi thì chúng tôi tìm cách lập một cái trạm y tế để chăm sóc cho dân làng về những chứng bệnh mà chúng tôi có thể chăm sóc được. Tôi nhớ là hồi đó có cái làng gọi là làng Hoa Tiêu, gọi là làng Cầu Kinh đó. Chúng tôi thí nghiệm cái làng đó. Bây giờ cái làng đó hết thành cái làng rồi, nó thành là thành phố rồi. Chúng tôi lập ra được một cái trường gọi là trường Chim Sơn Ca. Vách đất, mái tranh. Và chúng tôi dạy các em ở trong đó. Có đêm tôi về tôi ngủ ở đó. Hồi đó tôi đang dạy ở trong viện Đại học Vạn Hạnh. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng về sống một đêm ở trong làng, hỗ trợ cho các tác viên xã hội. Và sau khi thành lập được trường học rồi, chúng tôi thành lập một cái trạm y tế để chữa cho những cái bệnh thông thường ở trong làng. Và thỉnh thoảng chúng tôi mời những sinh viên y khoa tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp về để bắt mạch, để mà cho thuốc. Và có một lần thì chúng tôi mời một số các vị thẩm phán, các vị chánh án về trong làng, rồi lập tòa án để mà làm thay vì khai sanh cho các cháu. Tại vì các cháu không đi học được là tại vì không có giấy khai sanh. Rồi cho nên mình về mình lập tức ở ngoài sân mình thiết lập một cái tòa án ở đó, rồi ông chánh án ký giấy thế vì khai sanh cho mấy chục đứa, và các em bắt đầu có thể đi học được, học trường của mình hay là học trường khác. Chúng tôi làm những công việc như vậy. Hồi đó chúng tôi muốn thiết lập liên hệ với Hòa Thượng Thích Thâm Từ trong các thiền viện của Ngài. Để cái chuyện hoạt động xã hội nó có thể đi chung với cái sự tu tập. Mình biết rằng nếu không có tiếp tục tu tập vững vàng thì mình làm việc xã hội một hồi mình đánh mất mình. Cho nên những cái ngày tu quán niệm rất là quan trọng. Mỗi tuần phải có một ngày tu là tối thiểu. Và tác viên xã hội phải học thở, học đi thiền hành, nắm vững lấy cái thân và cái tâm của mình. Thì hiện bây giờ chúng tôi có nhiều kinh nghiệm, và khi mà thành lập đoàn thanh niên Phật tử Âu Châu phục vụ cho xã hội lành mạnh và có từ bi, thì chúng tôi cũng rút tỉa những kinh nghiệm đó. Tôi còn nhớ năm 1965 tôi ngủ ở đây. Cái hồi đó cái chùa còn là chùa Lá. Một đêm đó thì quân kháng chiến về đặt súng Đại Bác cách đây được chừng 300 thước để bắn Đại Bác vào phi trường Tân Sơn Nhất. Từ trong cái phòng của tôi thì tôi nghe tiếng Đại Bác gầm lên. Tôi nhìn ra thì tôi thấy lửa tung tóe gần đó, bắn liên hồi trong vòng chừng 10 phút. Và hồi đó tôi không có biết rằng đó là người ta đang bắn Đại Bác vào phi trường Tân Sơn Nhất, có phi cơ chiến đấu của bên phía Việt Nam Cộng Hòa Mỹ. Thì vài giờ đồng hồ sau khi mà tiếng súng Đại Bác im bặt á, thì máy bay Mỹ bay tới liền trên đầu chùa Pháp Vân và mấy làng xung quanh và bắt đầu bắn rocket xuống. Tôi đang ngủ ở trong cái phòng góc chánh điện chùa Pháp Vân. Thì chúng tôi hoảng hồn lên, cái chết rất là cận kề. Nhưng mà may quá đêm đó không có ai chết. Một cái rocket Mỹ nó bay, nó xuyên qua mái tranh, nó rớt xuống. Và sáng dậy người ta thấy rõ ràng một mảnh rocket rất là lớn ở đó. Tôi nghĩ là lúc đó quân kháng chiến đã rút đi rồi, và máy bay quân sự Mỹ, máy bay Mỹ tới để bắn rocket, lúc đó là trễ quá, chỉ có dần chết thôi, chứ còn quân kháng chiến đã rút đi rồi. Trường thanh niên cùng xã hội làm việc trong hoàn cảnh rất là khó khăn, tại mình không có muốn dính vào chính trị, cho nên không có theo một bên này hay là một bên kia. Cho nên bị bên này nghi là mình là người của bên kia, và người bên kia nghi mình là người của bên này. Cho nên khi chúng tôi về miền quê thì chúng tôi bị nghi ngờ đủ thứ. Và có những thanh niên phụng sự xã hội đã bị sát hại do cái sự nghi ngờ đó. Trong đó có Hy, có Tuấn, có Thơ, có Lành, có Liên, có Vui. Có một thanh niên phụng sự xã hội tên là Ân. Ân chuyên môn về chữa bệnh cho gà. Tại vì ở nông thôn người ta nuôi gà, nhưng mà có khi người ta không biết cách, thành gà bị toi, bị chết á. Thành mình dạy cho nông dân làm sao để gà đừng có bị toi, chết theo phương pháp khoa học. Và Ân là chuyên môn về cái chuyện đó. Có một bữa Ân đang làm việc ở trong làng thì có một bà nói rằng: "Cháu làm việc giỏi quá đi. Lương cháu bao nhiêu mỗi tháng mà cháu làm việc giỏi vậy?" Anh mới nói là: "Thưa bác, cháu đâu có lương gì đâu. Cháu làm công quả mà." Mà thiệt như vậy, người thanh niên phụng sự xã hội làm việc không phải vì lương, mà làm việc bằng tình thương, trái tim. Được đào luyện ra như là một người tác viên xã hội, và thay vì làm công quả trong chùa thì ra ngoài vô trong làng, trong xóm để làm công quả. Thì cái bà đó mới nói: lạ ngộ ha, làm công quả ta làm trong chùa chứ ai ra ngoài này mà làm. Thì Ân trả lời như thế này: "Thưa bác, thời bây giờ khổ đau nhiều quá, dân khổ đau nhiều quá, Phật cũng ra ngoài này rồi để giúp, thành con theo Phật đi ra ngoài này để giúp thôi." Nói rất là hay. Và cái câu nói đó là lý thuyết của đạo Phật nhập thế, đạo Phật đi vào cuộc đời. Còn nói một cách đơn giản ai cũng thể hiểu được: đời này dân khổ quá đi, chính Phật cũng còn ở trong chùa nữa, Phật cũng ra đây mà giúp, thì con cũng phải theo Phật ra đây để giúp bà con cô bác thôi. Nó một câu rất là đơn sơ, nhưng mà câu nói đó là một cái sự diễn tả rất là hào hùng, rất là rõ ràng về cái lý thuyết đạo Phật nhập thế, đạo Phật đi vào cuộc đời. Và đạo Phật đi vào cuộc đời là một cuốn sách mà hồi đó tôi xuất bản tại nhà xuất bản Lá 4. Đạo Phật đi vào cuộc đời, rồi tới đạo Phật hiện đại hóa. Và hiện bây giờ trên thế giới nó có phong trào đạo Phật đi vào cuộc đời, là cái gốc rễ của nó là từ Việt Nam. Đi vào cuộc đời là nhập thế đó. Đạo Phật không phải là ru rú ở trong chùa chỉ lo ngồi thiền tụng kinh không. Đạo Phật phải đi ra ngoài để cứu giúp những người đang đau khổ, nhưng mà phải giữ cái sự tu học của mình trong khi làm việc, nếu không muốn đánh mất mình. Đó là đường hướng của trường thanh niên phụng sự xã hội. Thì hồi mà tôi nghe tin là Thơ, Tuấn, Hy làm chết ấy, là vì người ta thảm sát trên bờ sông Sài Gòn, thì tôi khóc không có được. Không biết tại sao khóc không có được, khóc không nổi. Tại đó là những người thanh niên nghe lời mình, tình nguyện đi vào phong trào để mà giúp dân giúp nước. Và chính nhờ họ, vì họ nghe lời mình cho nên họ chết. Cho nên trong lòng tôi rất là buồn. Tuy là chết vì một cái lý tưởng rất là cao cả, bất bạo động, chết vì tình thương, chứ phải chết vì hận thù. Trong khi đó thì có bao nhiêu người giết và chết vì hận thù. Còn những thanh niên thiếu nữ của mình chết là vì tình thương. Thì có một ông giáo sư tên là Win Miller. Khi mà ông hỏi về cái sự thảm sát của những tác viên xã hội trên bờ sông Sài Gòn, tôi nói cho ông biết cái nỗi khổ niềm đau của tôi, thì ông tìm cách ông an ủi tôi, nói thầy ơi, thầy là tướng lãnh của một đạo quân bất bạo động, đạo quân của thương yêu, thì đạo quân nào mà không có thiệt hại, đạo quân nào cũng phải có thiệt hại, đó là chuyện rất là thường. Mình tranh đấu bằng cách bạo động hay là bằng cách bất bạo động thì cũng có thiệt hại. Thành ra thầy đừng buồn. Tôi nói ông ơi, tôi đâu phải là tướng lãnh gì đâu, tôi là người thường thôi. Các em nghe lời tôi tới để phục vụ cho đồng bào, phục vụ cho tổ quốc, các em chết tôi buồn đơn giản như vậy. Sau đó tôi đi Hoa Kỳ để diễn thuyết và trình bày những cái khổ đau, những khó khăn, những cái thảm khốc của chiến tranh cho giới trí thức, giới nhân bản nghe, để tìm cách mà chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Thì sau một chuyến đi mấy tháng như vậy, thì tới ngày Noel, Giáng sinh và Tết Tây, thì tôi trở về New York và tôi nhập thất. Nhập thất được 7 ngày. Và trong khi nhập thất đó thì tôi quán chiếu về cái chết của Nhất Chi Mai, của chị Nhất Chi Mai, và cái chết của các em thơ Tuấn, Hy, Lành, Liên, Vui. Và trong đầu tôi nó hình thành ra một câu chuyện, và tôi đã viết câu chuyện đó ra dưới hình thức của một vở kịch. Đó là vở kịch Néo Về, Tiếp Nối Đường Đi. Trong cái vở kịch đó thì Nhất Chi Mai, sau khi mà bốn em chết rồi đó, thì lúc 2-3 giờ sáng thì Nhất Chi Mai hiện về trên một chiếc thuyền và chở các em đi, và năm chị em nói chuyện với nhau ở trên chiếc thuyền đó về sống chết, về tình thương, về phục vụ xã hội. Nếu quý vị chưa đọc cái vở kịch đó thì quý vị phải tìm và đọc Néo Về, Tiếp Nối Đường Đi, đã được dịch ra tiếng Anh. Một vở kịch đã từng được một đoàn kịch sĩ bên Đức trình diễn ở New York, và nói về cái chết của Nhất Chi Mai, của các tác viên phục vụ xã hội ở đây. Và sau khi tôi viết xong cái kịch đó, trong cái mùa Giáng sinh, Tết Tây đó, đặt cái bút xong rồi, thì tôi mới bắt đầu khóc được. Trước đó thì không khóc được. Viết xong nó giải tỏa và nó khóc được. Và khóc được thì tôi rất là khỏe. Néo Về, Tiếp Nối Đường Đi là cái đề của cái vở kịch đó. Mà khi nó được xuất bản bằng tiếng Anh thì linh mục Daniel Berrigan là người đề tựa cho cái vở kịch đó. Ông là một người tranh thủ cho hòa bình, một người bạn rất là thân. Cái số các bạn phục vụ trong trường thanh niên phụng sự xã hội sau đó đã lên tới hàng ngàn người. và cùng cộng tác với các người trẻ trong các ủy ban, trong dân Phật tử, trong các ủy ban xã hội của các giáo hội tỉnh, thì con số đó sau đó lên gần cả 10.000 người. Và hồi nãy sư cô Chân Không nói rất là đúng, ngày xưa chỉ có 300 em thôi bắt đầu trường xã hội, nhưng bây giờ đã thành ra hàng ngàn, hàng chục ngàn và hàng trăm ngàn, không những ở Việt Nam mà trên thế giới. Thì khi chúng tôi thành lập đoàn thanh niên Phật tử châu Âu để phục vụ cho một xã hội lành mạnh và có lòng từ bi, thì đó cũng là sự tiếp nối của Nhất Chi Mai, của thầy Thanh Văn, thầy Diệu Hòa, của Liên, của Vui, của Ân, của Tha, của Tuấn, của Hy, của Lâm. Thành ra những người thân yêu của chúng ta chưa chết đâu, họ đang còn sống, họ đang còn sống trong ta và trong những thế hệ tương lai. Lý tưởng thanh niên cùng sự xã hội bất diệt. Hiện bây giờ đây, dòng tiếp hiện vốn là được nảy sinh trên mảnh đất của chùa Pháp Vân đã lan truyền ra trên khắp thế giới. Những người thọ giới tiếp hiện ở trong giáo đoàn tiếp hiện có mặt trên khắp các nước trên thế giới. Và đạo Phật đi vào cuộc đời, đạo Phật dân thân là một phong trào Phật giáo mới trên thế giới. Và ai cũng biết rằng cái gốc, cái nguồn gốc của nó là ở Việt Nam. Là nó ở đây. Đây là cái gốc. Và biết bao nhiêu người Phật tử Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu muốn đi về Việt Nam để tìm cái gốc của họ. Cho nên vừa rồi khi mà xong lại đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, tôi có viết cho Thủ tướng Chính phủ một cái thơ. Tôi xin Thủ tướng can thiệp giúp để trả lại cái đất này cho chùa Pháp Vân. Tại vì ngày xưa đã lấy đất của chùa Pháp Vân để làm trường trung học Trần Phú. Năm 2005 tôi đã viết thơ cho ủy ban nhân dân thành quận, và ủy ban nhân dân hứa sẽ xét cái thơ đó, nhưng mà 3 năm sau vẫn chưa thấy xét. Thành ra bây giờ tôi viết cái thơ mới, và tôi nghĩ là nếu nếu mọi việc suôn sẻ thì chúng ta sẽ có đất ở đâu đó, một vùng ven đô, để chúng ta thiết lập lại cái cơ sở của trường thanh niên cùng với xã hội, thiết lập lại cơ sở của dòng tu tiếp viện. Ít nhất cùng mấy chục mẫu thì mới có thể làm một cơ sở xứng đáng được. Và có thể đó là làng mai ở Việt Nam. Làng mai ở Việt Nam. Quý vị không cần phải qua Pháp. Chúng ta sẽ có làng mai ở Việt Nam. Và chính ngay mảnh đất này đã có trồng những cây mai rồi. Đây là làng mai. Làng mai thành phố, và mình sẽ có làng mai ở thôn quê. Mà tôi đã trình bày cho Phó Thủ tướng rất rõ về vấn đề này, là trên thế giới người ta quy hướng về Việt Nam như là nguồn gốc của đạo Phật nhập thế, nguồn gốc của dòng tu thực hiện. Vì vậy cho nên xin cho chúng tôi thiết lập lại cái cơ sở căn bản tại gốc này, để cho người ta về và tìm thấy nguồn cái gốc. Và tôi nghĩ rằng là nhà nước hiểu được điều đó và sẽ yểm trợ cho chúng ta. Chúng ta sẽ có làng mai Việt Nam. Chúng ta đã có làng mai ở Pháp, ở Hoa Kỳ, ở Hồng Kông, ở Đức, chúng ta sẽ có làm lại cái việc này. Hôm nay chúng ta tới với nhau để thắp một nén hương tưởng niệm lại, tưởng niệm tới bạn bè của chúng ta ngày xưa. Nhớ tới thầy Thanh Văn, thầy Trợ Toàn, thì Nhất Chi Mai, các tác viên xã hội ngày xưa, các bạn. Chúng ta tiếp nối các vị đó. Và có biết bao nhiêu thanh niên, thiếu nữ khác, không những là người Việt, mà là người Âu Châu, người Miền Châu, người Úc Châu cũng đang tiếp tục di hướng của họ. Và những người đó sẽ sống trong chúng ta mãi mãi. Và để cho xứng đáng với cái sự hy sinh của họ, chúng ta phải tu tập cho đàng hoàng. Không có nên chỉ làm việc không mà không tu. Làm việc thì biết bao nhiêu người đang làm việc, nhưng mà làm việc trên căn bản của sự tu tập mới được. Cho nên tất cả chúng ta, người nào cũng phải thọ trì năm giới, người nào cũng phải tụng giới mỗi nửa tháng, người nào cũng phải ăn chay ít nhất là 15 ngày trong một tháng. Và chúng ta phải tham dự những cái buổi pháp đàn để học hỏi về năm giới, áp dụng vào đời sống cá nhân, áp dụng vào đời sống gia đình, rồi đem cái năng lượng đó để mà thay đổi xã hội. Tại vì xã hội chúng ta hiện bây giờ đang trình bày những cái tệ đoan rất là nhiều, tệ nạn rất là nhiều, thanh niên tự tử rất là đông, ma túy, xì ke, đi điếu, tham nhũng tràn lan. Mà nếu chúng ta muốn phụng sự xã hội, muốn ngăn ngừa và diệt trừ những tệ nạn xã hội đó, thì bản thân chúng ta phải tu tập. Mà con đường chúng ta rất là rõ, năm giới. Nếu chúng ta sống đúng theo năm giới thì chúng ta có sức mạnh rất lớn. Và nếu đoàn thể của chúng ta sống được theo năm giới thì chúng ta có năng lượng tập thể rất là lớn. Và với cái năng lượng đó, chúng ta sẽ thành công trong xã hội. Còn nếu chúng ta không tu tập thì chúng ta chỉ lăng xăng thôi, làm rất nhiều nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Do đó cho nên sự tu tập hàng ngày là căn bản. Còn cái hành động là cái sự tiếp nối của sự tu tập. Nếu không tu tập thì hành động đó sẽ không có giá trị. Thì đây là điều mà chúng tôi nhắc nhở các bạn trẻ Tây Phương, và các bạn phải tu tập cho vững chãi thì các bạn mới có thể giúp lành mạnh hóa xã hội và làm cho xã hội có nhiều tình thương hơn. Bây giờ xã hội nhiều hận thù quá, nhiều bạo động quá, thiếu rất nhiều từ bi. Và tôi cũng mong rằng là chúng ta, những người trẻ của chùa Pháp Vân, cũng nên thành lập một cái tăng thân trẻ, bắt đầu học hỏi năm giới, bắt đầu bàn chuyện làm sao mình tu học cho thành công, để có thể đem cái năng lượng đó ra mà giúp nước, giúp dân phòng chống và chuyển hóa những cái tệ nạn xã hội hiện đang bành trướng. Luật pháp, một mình luật pháp không thể nào giải quyết được vấn đề các tệ nạn xã hội như là đi điếm, như là xì ke, như là tham nhũng, như là mãi dâm. Và vì vậy cho nên chỉ có con đường năm giới mới có thể đáp ứng được. Mà đó là con đường của Đức Thế Tôn đã chỉ cho chúng ta. Chúng ta là Phật tử thì căn bản thực tập của chúng ta là phải thọ trì năm giới, phải tụng giới mỗi tuần, mỗi hai tuần một lần, phải tham dự pháp đàn. có một vị phu nhân cùng vị lớn ở trong chính quyền có tới xin nhờ tôi hồi niệm cầu an cho gia đình vị đó. Tôi nói là tôi hồi niệm cầu an thì được rồi, nhưng nếu quý vị không có thực tập năm giới, không có tụng giới thì không có chắc ăn lắm. Thành ra nếu quý vị hứa với tôi là mỗi hai tuần đều tụng giới hết thì tôi nghĩ rằng cái hồi niệm của tôi nó sẽ có hiệu quả. Điều này không những đối với cái gì đó mà sẽ đúng với tất cả chúng ta. Cái năng lượng của bình an, năng lượng của thương yêu, năng lượng của bảo hộ có đó ở trong vũ trụ của Phật và Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta nếu không có cái năng lượng đó ở trong lòng thì chúng ta không cùng một tần số với chư Phật và chư Bồ Tát. Và vậy cho nên ta bắt cái đài đó không có được. Vì vậy cho nên muốn tiếp xúc được với cái năng lượng của bình an, của bảo hộ, của thương yêu thì chúng ta phải có một cái thực tập làm thế nào để cho trái tim của ta nó có được cùng một cái tần số. Ví dụ như quý vị nghĩ tới một người đã từng làm quý vị khổ đau, điêu đứng. Ai trong chúng ta mà không trải qua cái kinh nghiệm đó? Có những người họ chơi xấu với mình, họ ác với mình, họ làm cho mình điêu đứng, mình khổ sở. Thì bây giờ mình ngồi lại, mình nghĩ tới người đó và mình nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con không muốn người này đau khổ, con muốn trả thù người này, con muốn người này điêu đứng khổ đau. Tại vì chính cái người đó họ không có hiểu, không có thương, họ đã tự làm khổ họ và họ làm khổ luôn con. Con chỉ muốn người đó, con không muốn có người đó đau khổ, con muốn trừng phạt, con muốn người đó được hạnh phúc, không có chịu khổ đau. Miễn là người đó đừng có làm khổ người đó và làm khổ những người xung quanh là được, chứ con không hề muốn cho người đó bị khổ đau, bị trừng phạt. Mà khi mình khá phát khởi được cái tâm là không thù hận người đó, tha thứ cho người đó, thì tự nhiên trong trái tim mình nó có cái tần số giống với tần số Đức Quan Thế Âm, và mình tiếp xúc được với năng lượng bình an của Ngài rất là hay. Và chuyện này quý vị làm được, có thể làm được. Tha thứ không hận thù nữa, thì cái đó làm cho trái tim mình nó nở ra và tự nhiên cái tần số của tâm mình nó cùng với tần số của các vị Bồ Tát lớn. Thì có như vậy chúng ta mới xứng đáng với những người đi trước, và chúng ta mới thừa kế được cái công trình của những người đi trước. Bây giờ mình nghe tiếng chuông nhỏ, mình tháo chân ra để mình xoa bóp. Nghe tiếng chuông nhỏ, tháo hai chân ra xoa bóp.